This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm và Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn bình thường nhưng mà không hiểu sao ngày hôm qua trời nóng mà nó hầm như giống Việt Nam vậy đó, buổi tối mà nó vẫn còn rất là hầm. Cái thời tiết mà trời nóng như vậy mà mình phải vô nhà liền có máy lạnh hoặc vô xe liền có máy lạnh như vậy nó thay đổi đột ngột, nó cũng dễ bị bệnh lắm á Tiến Dũng.
Dạ, đúng là như vậy, thời tiết thay đổi đột ngột thì cũng dễ bị bệnh ha. Thì đời sống gia đình cũng vậy, vợ chồng cũng thay đổi đột ngột thì cũng dễ tăng bỡ lắm người. Trời nóng vậy thì ta cũng dễ bị bốc khói lắm, không nói chuyện khi chúng ta cũng cẩn thận chút. Thì cũng thấy rằng thời tiết ở đây là chúng ta cũng thông cảm là mùa hè nó như vậy thôi, nhưng mà có nhiều tiểu bang khác phải nói rằng rất là nóng chứ thưa quý vị. Nên ở Texas hiện tại giờ 90 mấy cũng chưa đến 100 thì đúng là như vậy, thì cái thời tiết nó cũng chưa có lên ghê gớm lắm. Nhưng mà tháng 7 tháng 8 là những cái ngày mà gọi là nóng gọi là kỷ lục luôn đó, nhưng mà so với Arizona hay những tiểu bang khác thì chúng ta vẫn còn may mắn hơn. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số kỷ lục thưa quý vị, nó lên, và đặc biệt là Dow Jones lên rất là nhiều, trong cái Nasdaq lên nhẹ hay là xuống rồi, buổi sáng này là xuống trở lại. Nếu quý vị đặt một cổ phiếu về technology hay là về xe điện thì sáng nay có thể chuẩn bị thua lỗ chút xíu. Không biết từ giờ đến chiều nó như thế nào, thay đổi hay không. Nhưng mà trước mắt thì như cũng nói vị là cái sự nhầm lẫn hay là cố tình hay vô ý mình không biết. Thì sau khi cuộc họp báo của ông Jerome Powell, ông đã tuyên bố những cái câu mà Dũng cho rằng nó hoàn toàn không phải như là những gì mà người ta nói từ sáng nay, đó là lãi suất sẽ được cắt giảm. It's not. Thì Dũng sẽ nói về chi tiết là tin đó. Bây giờ thì Dũng sẽ mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Riêng về Dow Jones thì sáng nay lên đến 575 điểm, hiện tại là 40.787 điểm, con số kỷ lục quý vị. Nasdaq thì giảm 27 điểm, 18.445 điểm, cũng con số rất là cao. Và S&P 500 lên 17 điểm, 5.648 điểm. Dầu thô giảm 1 đồng 17 xu. Lý do tại sao dầu thô giảm? Bởi vì không phải Mỹ mà Trung Quốc quý vị. Hiện tại 8.74 triệu trong thùng dầu thô. Vàng lên rất cao, lên 21 đồng, hiện tại là 2.450 đồng cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.45, 30 năm là 6.97 ở Việt Nam. Ví dụ xin nói được cái giá mua vào. Cái giá mua vào hiện tại 75 triệu rưỡi thôi. Nhưng mà mua vào là 82 triệu rưỡi và bán ra là 83 triệu rưỡi. Nhưng mà ví dụ cái vàng Việt Nam cũng không đề cập đến nữa. Tại hiện tại giờ chúng ta biết là chính phủ vẫn niêm yết cái giá vàng vẫn là 75 triệu rưỡi bán ra và cũng còn 76 triệu 980 ngàn. Nhiều chú biết lại là 82 triệu rưỡi mua vào và bán ra là 83 triệu rưỡi nha. Và bản tin đầu tiên thì tỷ phú Elon Musk, đây là một trong những nhiều nhà tỷ phú đã endure, tức là đã support hay là đã gọi là sao ta, ủng hộ, không phải riêng về verbally, tức là nói xong nhưng mà cũng đưa tiền rất là nhiều. Và đặc biệt anh chàng này đã lên những cái trang mạng xã hội và tuyên bố rằng anh sẽ góp 45 triệu mỗi tháng trải một cái thảm đầy hoa để cho ông cựu tổng thống Donald Trump đi vào tòa bạch ốc bằng mọi giá. Không phải riêng về anh này, có rất 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 nhiều nhà gọi là tỷ phú, ngay cả gọi là Mark Zuckerberg, cái người mà chủ của Meta hay là Facebook đó, không có nói nhưng mà đã mở hết tất cả những restriction. Nhưng mà mặc dù điều cũng không thích lắm, tại sao restrict thời xưa giờ nhưng đụng giờ để mở ra, tức là những người này sáng mắt thấy rằng của họ có những gì đó mà xảy ra mà họ cảm thấy họ động lòng thương cho cái số phận quốc gia Hoa Kỳ, nhiều nhà tỷ phú lắm tụi. Và 45 triệu này sẽ được support mỗi tháng nha, chứ không phải là một lần một, tức là $45 million per month to super PAC, the PAC. Cái PAC này là một cái cộng đoàn, một cái cơ quan, một cái tổ chức trên những cái sự kiện, chẳng hạn như là về cái đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, thì cái cơ quan này đã chi đến gần 7 triệu Mỹ kim. Thì đây là số tiền bằng cách nào biết, chi hôm sau không biết, 45 triệu đó anh cứ làm gì là trải thảm đỏ, trải thảm hoa, bất cứ gì đâu, bằng mọi giá, hay là mướn những cái người nào mà gọi là secret service tốt nhất, FBI, whatever, sniper. Và chúng ta cũng biết rằng cái chuyện bắn gọi là ám sát Tổng thống Donald Trump hiện tại gì, nó gọi là nhiều nhà, nhiều người là đang bắt đầu điều tra ra. Chúng thấy là nhiều cái, nhiều phút share cái Facebook của mình ha. Không có thời giờ nhiều để nói đây, chúng ta có thể vào cái Facebook ứng dụng để coi thêm. Và bản tin kế tiếp thì resale unchanged vào tháng 6. Thì tháng 5 nó giảm một chút, tháng 6, tháng 5 nó giảm, ví dụ tháng 5 nó lên 0.1%, rồi sau đó nó giảm 0.3%, và tính trọn năm luôn thì nó lại là giảm. Cái vấn đề đây nó giảm nhẹ, tức là cái sự tiêu xài của người dân Hoa Kỳ nó đang từ từ giảm xuống rất là nhẹ, slowly, slowly going down. Nhưng theo các nhà kinh tế gia cho biết rằng tuy nhiên cái triển vọng về bán hàng vẫn không có thuận lợi. Cái lý do đầu tiên là cái inflation nó làm cho nhiều người thắt lưng buộc bụng. Cái thứ hai, tại sao không thuận lợi? Tất cả những cơ sở thương mại như retail, resale bắt đầu suy nghĩ lại là mua hàng, dự trữ hàng rẻ hơn. Tức là họ dùng cái từ là cái price more sensitive. Tức là trước đây, ví dụ chúng ta thấy dĩa trứng, không biết bao nhiêu, nó rẻ mà. Dĩa trứng ở Mỹ mà chúng ta đi mua dĩa trứng mà suy nghĩ đáng đo là cái chuyện đó ở Việt Nam thôi, hay là một quốc gia nghèo thôi. Còn ở dĩa trứng ở Mỹ đi vào mua 3-4 đồng lấy đại thôi, nhưng mà bây giờ lại khác. Bây giờ dùng cái trứng này 5 đồng mà bên Walmart bán 3 đồng rưỡi là họ qua Walmart liền. Tức là cái price is so sensitive. Tức là họ lựa chọn phải đi mua chỗ nào nó rẻ. Cái chữ ngon, bổ khỏe, rẻ, bình đẹp hiện tại bây giờ là cái slogan của người Mỹ, quý vị. Nên quý vị thấy rằng wow, rõ ràng. Và tính đến cái growth của cái economy của Mỹ thì từ tháng 4, tháng 6 là quý 2 chỉ lên có 2% thôi. Cái rate nó lên cái 2%, trong đó thì cái first quarter đó là đầu năm, từ tháng 1, tháng 3 chỉ lên có 1-4%. Tức là cái GDP nó lên một cách là tuyệt đối khiêm nhường, extremely khiêm nhường, quý vị. Và sáng hôm nay thì ông Biden cũng nói rằng wow, cái bản tin này cũng thấy nó tốt cho người nghèo, nó tốt cho người đang gặp khó khăn thật sự, nhưng mà nó sẽ rất là khó khăn cho những người đầu tư vào địa ốc. Cái lý do vì quý vị nào mà có mua nhà cho mướn đó, thì chúng ta rất là khó để lên cái giá cả nhà cửa, mặc dầu kinh tế ngoài kia, lạm phát ngoài kia rất là cao. Thí dụ cụ thể cho vị biết như thế này. Sau khi mà ông đã address, tức là ông sẽ đưa ra bản tin rằng mọi cái tiền gọi là cái annual rent increase hay là inflation của cái rent only là 5%. Khi mà chúng đọc cái bản tin này rồi đó, chúng mới thấy lạ như thế này. Các vị có thấy không? Tức là nếu mà nói kinh tế Hoa Kỳ, cái lạm phát đã được control rồi, tại sao chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận cho phép địa ốc inflation 5%? Tức là nói về tiền rent chỉ lên 5% thôi. Tức là thay vì 2%, đúng không? Tại sao lên 5%? Why? Tức là mọi thứ khác nó đã kéo lên cái giá trị của cái căn nhà, nó tăng lên. Và khi nó tăng lên như vậy thì người cho mướn nhà phải cho mướn mắc hơn. Thì phải control, như giờ xây cái nhà, tiền sheet rock, tiền đinh, tiền ốc, tiền xi măng, nó phải giảm 2% thì cái nhà nó vẫn giữ bình ổn cái giá cả và người mướn nó cũng nhẹ nhõm nữa. Như bây giờ không vậy. Ê, lên 5%, tức là cái lạm phát vẫn còn around 5%. Các vị có hiểu điều đó không? Tức là ông Biden sáng hôm nay nói rằng cái tiền rent không được quá 5% thì increase về cái inflation của rent. Ví dụ như tiền mướn năm nay 1.000, năm sau dùng viên trả 1.050 thôi. Ví dụ như vậy, tức là lên chỉ 5% thôi. Nhưng mà thay vì 1.020, tức là lên 2%, thì dùng phải trả là 5%. Why? Tức là chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận cho phép tình hình địa ốc của Hoa Kỳ lạm phát là 5%. Hiện tại bây giờ theo nó từ năm 2020, tức là khi mà ông đã ngồi liệt ghế tòa bạch ốc ông lên đó, đến ngày hôm nay, cái tiền rent đó, nó lên 26%. 26% chứ thưa vị. Và giờ kéo xuống còn 5%. Nhưng mà nhắc nhở vì nó bị khó như thế này. Ví dụ mua căn nhà dường như 500 ngàn. Ví dụ cho mướn 1% là 5 ngàn một tháng. Nhưng mà ngoài kia tiền điện, tiền nước, tiền ga, insurance, tất cả mọi thứ, tiền insurance nó lên, tiền bảo hiểm, tiền này, tiền kia nó lên. Ví dụ, nó lên có 7%, 8%, nhưng ví dụ vẫn chấp nhận chỉ lên được có 5% mà thôi. Tức là chưa suy nghĩ lại là chúng ta làm như vậy có lợi hay không, đầu tư vào địa ốc hiện tại bây giờ để cho mướn có lợi hay không. Nếu không có lợi thì forget it, cái thứ bị. Và cái tiếp thì liên quan đến dầu thô. Sáng nay Dũng có nói vì tại sao dầu thô lại giảm như vậy. Không phải là bởi vì Hoa Kỳ tăng lên hay là chính phủ không mua nữa. Bởi vì Trung Quốc. Trung Quốc là một cái nền kinh tế đứng thứ nhì thế giới sau Hoa Kỳ. Và hiện tại vì cái nền kinh tế Trung Quốc rất là nghẹt ngòi. Từ everything, cái việc từ resale, từ wholesale, từ địa ốc, everything rất là tệ. Đặc biệt vào sáng nay thì dầu thô của Trung Quốc đã giảm 3.7% về cái refine, tức là về họ lọc dầu. Khi mà chúng ta lọc dầu 10 thùng, đáng 10 thùng, và 10 thùng còn như 3 thùng thì chúng ta cắt giảm liền. Ồ, tôi không lọc hơn nữa, lọc hơn thì như không biết làm gì. Thì đó là cái tình trạng Trung Quốc hiện tại bây giờ. Tức là riêng về cái quốc gia của họ, dầu thô đã dư thừa rồi, họ lọc ra không, dư để mà bán thì họ ngưng lại, họ không gọi là nhập khẩu nữa. Và tình hình đó đã làm cho cái dầu thô sáng nay giảm, hiện tại là giảm thêm 1 đồng 17 xu nữa. Và tình hình kinh tế Trung Quốc thì tính đến ngày hôm nay thì riêng về cái quý economy của họ lên 4.7%. Thật sự cái này không phải là tại từ lúc mà liên tục giảm đúng một cái lên 4.7%. Nhưng mà sau này thì chúng ta biết là năm riêng về năm 2023 đó là họ -5.1%. Wow, tình hình kinh tế Trung Quốc nó tệ vậy đó. Nhưng bây giờ nó lên trở lại, nhưng bây giờ nó chỉ xuống trở lại. Cái lý do mà dùng cho vì biết là ngày hôm qua thì ông Jerome Powell, ông có nói rằng tôi sẽ không có chờ lạm phát xuống 2% tôi mới cắt giảm lãi suất. Đó cái câu nói rất là basic. Hiểu như vậy, nhưng mà vậy thì khi nào ông mới cắt giảm lãi suất? Tức là bây giờ nó là khương ở dùng bây giờ là 3.2%. Ông nói là đợi xuống 3% đi. Chứ ông phải đợi xuống 2%, nhưng mà khi nào nó sẽ xuống 3%, cái đó ông không có nói. Nên cái cách hiểu của những nhà kinh tế gia, họ hiểu nhiều hơn tín dụng biết, nhưng mà họ vô tình, họ làm ngơ để khuấy động cái thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Ông nói thêm như thế này: khi nào tôi có những cái greater confidence, ví dụ xin dịch cái chữ greater confidence, tức là khi nào tôi có một sự gọi là an tâm tuyệt đối đi ha, dùng cái từ gì? An tâm tuyệt đối. Thí dụ, dùng xin recap ý của ông như thế này: inflation đi xuống, wholesale đi xuống, retail đi xuống, những người retail, cái giá cả của retail đó đi xuống, đồng thời những người mua đồ tăng lên bình thường và cái giá resale vẫn giảm. Thí dụ như trước đây 5 người mua, bây giờ là 10 người mua, cái giá cái ly 5 người mua 1 đồng, bây giờ 10 người mua nó vẫn 1 đồng. À, đó là những cái greater confidence. Rồi những cái lạm phát, những cái nhà cửa địa ốc, tất cả mọi thứ, công ăn việc làm đầy đủ, đó là những cái gồm lại không có unemployment, tức là người đi làm dư. Thế là cái nền kinh tế nằm trong một cái sự bình ổn tuyệt đối, thì ông sẽ cắt giảm lãi suất. Còn bây giờ ông không có nói đó là tôi không có chờ nó xuống 2%, nhưng mà khi nào nó tốt như vậy rồi đó, tôi xuống liền, tôi không cần. Tức là lúc đó đó, 3.2, 3.2.7, 2.5, thì tin chắc khi cái nền kinh tế đó nằm trong cái stand down mà Dũng vừa mới nói đó, thì tự động cái lạm phát nó sẽ retreat, nó sẽ đi xuống từ từ. Còn cái này ông nói như vậy, tức là ông nói là tôi vẫn chờ thôi. Và tại sao hiện tại giờ rất nhiều cái cơ sở thương mại bị fail hiện tại bây giờ? Nhưng mà giải thích quý vị. Trước đây thì dưới thời ông cựu tổng thống Donald Trump, thì ông muốn kích thích cái nền kinh tế Hoa Kỳ, ông đưa tiền ra những cái gọi là những cái company sản xuất làm made in USA. Ok, made in USA. Thì trong một cái bối cảnh là cái raw material tôi không biết lấy từ đâu, nhưng mà anh sản xuất tại Mỹ. Khi mà chuyển qua cái ông Biden, thì ông Biden nói là cấm tuyệt đối những cái mặt hàng ship từ Trung Quốc. Và Mỹ phải là made in USA và dùng đồ Mỹ. Thì ví dụ quý vị hiểu nha. Ví dụ là một cái công ty làm ly nhựa. Ở Mỹ nó không có sản xuất nhựa, raw material, những cái hạt nhựa Mỹ không có. Thì thường thường họ mua từ Trung Quốc. Thí dụ như những cái công ty sản xuất ly về, chúng ta muốn ly bubble tea đó, phải không? Thì bây giờ họ mua từ cái nhựa Trung Quốc và qua đây sản xuất ngay tại nước Mỹ. tiêu thí dụ cái Carat là một trong những cái công ty sản xuất ly nổi tiếng nước Mỹ về những cái form, cái box mà để đồ ăn rồi đó. Thì bây giờ ông Biden đó, I don't care, cắt cái đường raw material và bắt sản xuất Mỹ, thì lúc đó cái lạm phát sẽ tăng lên, bởi vì nước Mỹ phải tìm mua những cái raw material của quốc gia khác, và nó kéo dài nó qua nhiều cái phân đoạn như vậy, và cuối cùng cung cầu nó bị chênh lệch và họ phải đóng cửa, họ không làm được nữa. Chưa biết là khi một cái công ty họ đóng cửa họ vẫn ok, tại vì chỉ cái quan trọng là không có công việc làm thôi. Nhưng mà họ dường như ví dụ có bây giờ một cái công ty Amazon đóng cửa, cái người chủ vẫn sống bình thường, chỉ có nhân viên là chết thôi. Thì đến ngày hôm nay, tính đến ngày hôm nay thì nước Mỹ có khoảng 346 công ty đã bankruptcy, và con số này mới có 6 tháng đầu năm của năm 2024. Trong khi đó cả năm 2010 chỉ có 460 công ty, tức là con số này mới 6 tháng đầu năm mà nó gần như gấp đôi cái tuổi. Về tình hình kinh tế hiện tại bây giờ thì cũng thấy là wow, chúng ta chờ xem, theo cả ngay cả những cái cơ sở sản xuất hiện tại giờ họ cũng không dám mượn tiền để mà đầu tư nữa, tại vì nó nghẹt ngồi. Ví dụ bây giờ Dũng trở lại cái chuyện sản xuất ly đi, bây giờ tôi làm sản xuất ly tốt quá, tôi mua material, tôi làm ly, tôi bán ra tốt quá, bây giờ tôi mở thêm nữa, nhưng mà bây giờ mở ra không được, lý do vì cái nhựa nó không có nữa. Thí dụ như vậy, hiểu không, cái nhựa nó không vô nữa, tôi mở ra làm gì? Cái chỗ này một chỗ mà tôi làm còn thiếu, nó thiếu xuống nữa, tại sao tôi mở cái cơ quan thứ hai? Trong khi đó cái demand ở ngoài kia, cái nhu cầu rất cao, nhưng mà tôi vẫn nghẹn ngồi ở đây. Đó là tình hình hiện tại bây giờ. Nên hy vọng rằng trong tương lai thì chính phủ Hoa Kỳ phải thấy rõ cái tình hình này, và họ thấy là ít nhất anh phải tạo cơ hội cho các cơ sở sản xuất ở Mỹ nó đầy đủ material để họ sản xuất, còn nếu không thì phải tìm cách nào, chẳng hạn như mua ở đâu, mua Việt Nam hay mua Lào, Thái Lan, Campuchia rồi đó, không mua Trung Quốc thì mua ở đâu, chỗ nào khác, tạo cơ hội cho họ. Còn nếu không thì hiện tại bây giờ nhiều cơ sở thương mại, ngay cả cái mượn tiền để mà phát triển cái kinh doanh của họ cũng đang gặp trong rất nhiều khó khăn khi lãi suất rất là cao, thưa quý vị. Xin chào, là Dũng Yên.
Vậy thì trong khi chờ Quỹ Dự trữ Liên bang giảm lãi suất thì Tiến Dũng có lời khuyên gì đối với đồng hương Việt Nam mình hiện đang có những cái cơ sở thương mại nhỏ, Tiến Dũng?
Thật sự ra thì Dũng thấy Việt Nam mình thì có những cơ sở thương mại rất là nhẹ nhẹ, nho nhỏ. Nếu mà nói về Việt Nam mà đứng ra mượn tiền để đầu tư đó thì Dũng thấy là con số này đếm vào ngón tay, không có nhiều. Nên Tiến Dũng cũng chẳng khuyên gì hết, quý vị là cứ hiện tại giờ làm được bao nhiêu thì hay bao nhiêu. Mình không biết tình hình kinh tế trong những ngày sắp tới sẽ như thế nào, nhưng mà theo Dũng nãy giờ gửi quý vị những cái report đó thì nó không sáng sủa như quý vị nghĩ. Nên hy vọng rằng trong tương lai nó có chiều hướng thay đổi nào đó, một cái người kinh tế gia nào lỗi lạc nào đó lên để mà gọi là làm lại tình hình kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng mà thấy rằng nếu mà đeo cái đường lối này thì chắc chắn tình hình kinh tế của Hoa Kỳ không có được tốt đẹp lắm. Trong khi đó thì chính phủ tiêu hao qua hai cuộc chiến mỗi ngày hàng tỷ Mỹ kim, và con số tiền này là ai trả? Chính quý vị là người phải trả những số tiền đó, quý vị. Cảm ơn Dũng Kim rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Kim quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, cùng bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Kim xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 11:60 AM.